Chương 5.
Một hồi gà gáy âm ô làm cho Vân Hạc giật mình thức giấc. Ngọn đèn trên quang lù mù sắp tắt, đợi dầu đã gần cạn khô. Không muốn làm phiền thằng nhỏ, chàng tự đứng lên rót dầu vào đèn và dụi cái tàn đỏ ối ở đầu sợi bấc. Rồi chàng mở cửa ra sân. Trăng chưa lặn, ánh vàng chênh chếch nhòm vào giàn hoa. Những bóng cây nhài, cây mộc dương leo lên thềm. Mặt thềm khoang khửa như một bức tranh thủy mặc. Trời hãy còn sớm, trống ngoài điếm mới điểm canh tư, các nhà láng giềng vẫn im phăng phắc. Chàng toan vào phòng ngủ thêm, sực nhớ hôm nay là kỳ bình văn, phải đến trường sớm hơn mọi ngày, ngủ nữa, e rằng quá giấc, dậy trưa thì đi không kịp. Chàng bèn súc miệng, rửa mặt, rồi một mình đùng đỉnh dạo dưới bóng trăng. Một đám ánh trăng trong vắt, thỉnh thoảng điểm một luồng gió hiu hiu, hết thảy bóng cây trước sân đều bị rung động. Chàng bỗng tưởng đến cái cảnh Trương Sinh đợi Thôi Oanh Oanh trong chuyện Tây Sương liền ngâm. Đãi nguyệt Tây Sương hạ, nghênh phong hộ bán khai, cách tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai. Thế rồi hình ảnh cô Ngọc tức thì hiện ra trong óc. Chàng khen ông Đỗ Vân Trình cũng khéo tìm chữ đặt tên cho con. Với cái nước da trắng nõn, với cái khuôn mặt trái xoan và cái dáng bộ yểu điệu, nàng thật đáng gọi là ngọc nhân lắm. Chàng nhớ những hôm qua chợ Kim Bảng, tình cờ nhìn vào hàng nàng, bao giờ nàng cũng tươi như bông hoa, và không bao giờ mà nàng có vẻ ngoa ngoắt, trai lơ như bọn con gái kẻ chợ. Chàng tự cho rằng, mình lấy được nàng, tức là danh sĩ sánh với giai nhân, chẳng kém gì những cặp vợ chồng trong tiểu thuyết. Nhưng chàng lại băn khoăn rằng, trước kia, nàng đã đính hôn với Trần Đằng Long, thì với chàng, nàng đã có nghĩa là vợ chưa cưới của một người bạn. Bây giờ, nếu chàng kết duyên với nàng, hoặc giả cũng bị thiên hạ chê cười. Rồi chàng tự an ủi rằng, việc này do ở cụ Bảng ép chàng, không phải tự chàng mà ra. Một người đạo mạo nghiêm nghị và yêu chàng, quý chàng như cụ Bảng tiên kiều, không lẽ lại dạy học trò làm điều trái với danh giáo? Song mà chàng vẫn không hiểu, vì sao cụ Bảng lại cố ghép nàng với chàng? Vì sao hôm nọ, trong khi khuyên chàng lấy nàng, cụ lại bảo rằng, nếu chàng bằng lòng cưới nàng làm vợ, tức là cứu cái đời nàng, tức là làm ơn cho Trần Đằng Long. Hay là nàng với Ghè Long ngày xưa đã có chuyện gì ám muội? Chàng nghĩ như thế, rồi chàng lại tự hối hận, cho là mình đã vô lễ với nàng. Chàng tin nàng là con nhà gia giáo, không khi nào lại làm những việc bất chính. Mặt trăng từ từ luồn vào bóng mây, bầu trời dần dần vẩn đục. Chàng bèn lững thững bước vào trong phòng. Vừa đi, chàng vừa lẩm bẩm một mình. Có lẽ vợ chồng là duyên số thật. Ừ, xưa kia mình tuy biết nàng, nhưng vẫn không hề nghĩ đến nàng. Thế mà từ bữa nghe ông Đồ Mẫn nói, nhất là từ bữa nghe cụ Bảng nói đến giờ, không phút nào mà ta quên nàng. Cái đó mới lạ cho chứ. Không biết trong những lúc này, nàng có nghĩ gì đến ta hay không? Chắc có. Ta nhớ nàng. Tất nhiên, nàng cũng nhớ ta. Nếu như cụ Bảng đã ngỏ cho nàng biết cái ý định của cụ. Trời sáng, Vân Hạc cắp nón vừa ra đến cổng, thì gặp Khắc Mẫn. Hai chàng liền sánh vai cùng tới trường học. Trong các lò rèn đúc nhân tài bấy giờ, trường của cụ Bảng tiên kiều là lớn hơn hết. Trừ ra 10 cậu đồng sinh là những con cháu trong nhà, học trò cụ Bảng chỉ có 2 lớp đại tập và trung tập. Trung tập hàng ngày phải đến nghe sách, hàng tuần phải học làm văn. Còn đại tập thì mỗi tháng tập văn 2 kỳ. Kể cả đại tập và trung tập, học trò trong trường có tới gần 300 người. Vân Hạc và Khắc Mẫn đi đến cửa trường thì các cậu học trò trung tập cũng vừa tấp nập kéo đến. Sau khi những chiếc nón sơn quai chuỗi lần lượt úp lên các tường, cả mấy trăm người nghiêm trang ngồi sắp hàng ở các dãy ghế. Cụ Bảng còn ở nhà trong chưa ra. Một cậu học trò bé con chạy đến rỉ tai Vân Hạc. Thầy bảo anh bình văn xong rồi, phải ở lại đây, để thầy còn dặn gì đấy. Rồi thì học trò đại tập lục tục đến dần. Rồi thì năm gian tiền tế thanh thang như năm gian đình, dần dần hiện ra quang cảnh chật hẹp, kẻ ngồi người đứng lố nhố khắp trong nhà ngoài thềm. Trống cái thong thả điểm một hồi 3 tiếng. Học trò trên các phản ghế hết thảy trở lại hàng lối nghiêm chỉnh. Hai cậu nhỏ tuổi lễ mễ bưng điếu bưng cháp và mang giò ấm, khay chén đặt lên án thư. Những tiếng thì thầm xôn xao nhất tể im bặt. Cụ Bảng ở trong nhà ra với một bộ khăn áo chỉnh tề. Trên các phản ghế, học trò răm rắp đứng dậy khắp lượt. Khoan thai, cụ ngồi vào tấm ghế sau chiếc án thư và mở nắp cháp lấy gói thuốc lá ra cuộn. Tất cả học trò lại cùng răm rắp ngồi xuống. Một cậu nhỏ tuổi lễ phép đến trước án thư sẽ bưng bộ đồ đánh lửa ra thềm. Qua một hồi kỳ cạch của hòn đá lửa đập vào thỏi sắt, lửa trong đá đã bật ra lớp bùi nhùi trong cái hộp gỗ và bén vào đó. Cậu ấy rón rén nhón lấy một ít bùi nhùi có lửa, tiếp vào mồi giấy, phì phò thổi cho thành ngọn, để châm sang sợi ruột gà, rồi đệ vào chiếc cụ bảng. Đón sợi ruột gà và châm lửa vào mùi thuốc lá đã cuộn, cụ bảng ra hiệu cho các học trò đọc sách. Một cậu trung tập cung kính đệ một chồng sách in lên án. Bằng một câu xin phép rất lễ độ và mấy tiếng đằng hắng rất rõ ràng, một cậu tốt giọng nhanh nhẹn mở sách ra đọc. Tất cả học trò cặm cụi mở sách ra coi. Theo lệ hàng ngày, mỗi buổi đều đọc đủ ba thứ sách: kinh, truyện và sử. Hôm nay bắt đầu đọc kinh dịch, rồi đến sách Trung Dung, rồi đến cuốn Tống Sử. Mỗi khi đọc hết bài cái, bài bàn của một chương nào trong sách, cả trường im lặng như tờ. Mấy trăm con mắt đều chăm chỉ ngó vào cuốn sách của mình. Mấy trăm lỗ tai đều bình tĩnh đợi nghe lời giảng của thầy. Bằng cái giọng sang sảng như tiếng chuông đồng, cụ bàng giảng rất rành mạch, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ nghĩa gần đến nghĩa xa. Cụ chỉ rõ ràng lời bàn nào là phải, lời bàn nào là quấy. Cụ nói như rót vào tai học trò. Khi giảng đến hào lục tam của quẻ khôn kinh dịch, cụ đặt mồi thuốc xuống án và hỏi một cách sửng sốt. Các anh nghe chương này có thấy gì không? Các cậu học trò đều không trả lời, vì không hiểu ý cụ hỏi ra sao. Cụ liền nhìn vào cuốn sách và cất cao giọng. Lục tam hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự vô thành hữu trung. Và cụ lại gặng. Các anh tưởng nó có đúng với điệu lục bát trong các ca dao của ta hay không? Rồi cầm mùi thuốc hút thêm một hơi, cụ vừa rung đùi vừa tiếp. Trong kinh, truyện, sử, mỗi bộ đều có một câu lục bát. Ở kinh là câu ấy rồi, còn ở truyện thì là câu gì? Các cậu học trò cố sức lục hết trí nhớ để tìm lấy câu trả lời. Nhưng không ai thấy câu nào. Cụ vuốt chòm râu bạc phơ và ngâm. Phù thủy nhất thược chi đa, cập kỳ bất chắc ngoan đà giao long. Rồi cụ lại hỏi. Có phải câu ấy ở sách Trung Dung, các anh mới đọc hôm qua đó không? Sao mà chóng quên như vậy? Nếu như trời cho Đỗ Đạt được sang sứ Tàu, các anh sẽ đối đáp làm sao cho khỏi nhục đến quân mệnh? Các cậu học trò đều cúi gầm mặt, tỏ ra dáng bộ sợ hãi. Cụ ngừng một lát rồi thêm. Còn câu ở sử, hẳn chắc các anh cũng không thể nhớ. Và cụ ngân giọng. Đế dĩ sái xác hữu công, sử chi tổng tự, triết tông miếu đình. Rồi cụ ngừng lên nhìn các học trò và nói. Các anh thử dở cuốn Tống Cao Tôn mà xem. Câu đó ở ngay đầu sách đấy mà. Các cậu học trò im lặng phục thầy là bậc nhớ sách. Cụ bàng mở giỏ, rót một chén nước dấp giọng, rồi cụ cắt nghĩa. Cũng vì có mấy câu đó cho nên từ xưa đến nay, đã có nhiều người cho rằng, lối văn trên 6 dưới 8 của ta gốc ở kinh, truyện và sử mà ra. Nhưng theo ý ta, thì nói như vậy, có lẽ cũng quá khiên cưỡng. Trời đã sinh ra mỗi nước có một thứ tiếng, thì tất nhiên, mỗi nước cũng phải có một điệu hát. Nếu bảo điệu hát lục bát gốc ở kinh, truyện và sử, thì sao ở Tàu lại không có cái thế văn ấy? Tuy vậy, các cụ đời trước nói thế, bây giờ mình cũng hãy hay rằng thế, để rồi kê cứu dần dần, không nên vội vàng bài bác. Hết cuộc chuyện phiếm, một cậu học trò thay lượt cậu trước đọc cuốn Trung Dung, rồi một cậu nữa lại tiếp cậu này đọc cuốn Tống Sử. Mặt trời đã cao, cuộc nghe sách của học trò trung tập mới hết. Lúc này, học trò đại tập đã đến đông đủ, trong năm gian nhà ngột những hơi người. Cụ bàng tạm nghỉ để quạt cho ráo bổ hôi. Học trò lác đác đứng dậy ra sân hóng mát. Khắc Mẫn dắt Vân Hạc và mấy người nữa đến ngồi rúm rụm ở dưới gốc nhãn, rồi họ thi nhau bắt Vân Hạc phải đọc những bài văn của chàng trong kỳ này cho họ nghe trước. Một cậu học trò đùng đỉnh đến trước Vân Hạc, nhìn chàng bằng con mắt ranh mãnh và tủm tỉm cười. Vân Hạc đoán là hắn đã hiểu biết việc riêng của mình, liền hỏi. Mày cười cái gì, thằng cung? Người ấy vẫn cười. Mai kia tao sẽ cho mày bài thơ. Vân Hạc cũng cười. Được, có giỏi, Mày cứ làm, nếu thơ không hay, tao sẽ nọc cổ đánh cho ba chục. Ngoài cổng có tiếng cười nói giòn giã. Một lũ nón dứa quai lụa bạch lần lượt tự cổng tiến vào trong sân. Các cụ Nghè, Cử, bạn thân của cụ Bảng và là sơ khảo phúc khảo của các quyền tập đến dự bình văn. Cụ Bảng lật đật đứng dậy đón khách. Sau mấy cái vái trịnh trọng rước mấy ông khách lên thềm, cụ Bảng vui vẻ nói: Chết chửa, nắng quá, các bác đi sớm ít nữa, có mát hơn không? Cụ Nghè Quỳnh Lâm chỉ vào cụ Cử Liên Trì và đáp: Nếu tôi không cố phá đám, thì ông lão này còn ngồi ngất ngưởng với nai rượu thuốc, chứ đã chịu đi cho đâu. Cụ Cử Liên Trì mỉm cười để đưa hai câu thơ cổ: Bách niên tam vạn lục thiên nhật, nhấp ẩm tu khuynh tam bách bôi. Các cụ cùng ngồi lên chiếc phản giữa, ai nấy phì phạch quạt lấy quạt để, nhưng vẫn không ai chịu bỏ khăn áo. Cụ Bảng phải sai hai cậu bé con cầm đôi quạt lông đứng hai đầu phản phẩy vào. Hết ba tuần trẻ tàu, cụ Bảng lục lại tập văn của học trò và chọn mấy quyển được bình để riêng một chồng. Hôm nay là kỳ tứ lục, một bài chiếu và một bài biểu. Tất cả độ hơn 10 quyển được đọc. Chỉ có một quyển của Đào Vân Hạc, dấu sơ dấu phúc phê ưu, dấu ngoại phê bình, và năm quyển nữa ba dấu đều phê bình, được đọc từ đầu đến cuối. Còn các quyển khác, hoặc bình thứ, hoặc thứ mác, chỉ được đọc lỏi từng đoạn. Những quyển được đọc, mặt quyển đều cho đề một chữ bình. Những đoạn được đọc thì ở cạnh các dòng đều có đánh dấu bằng, chấm mắt ngỗng. Soạn xong tập quyển, cụ Bảng cầm trao cho mấy ông bạn. Các bác coi lại, nếu có quyển nào không đáng cho đọc, thì xin bỏ đi. Mỗi cụ đón lấy vài quyển, coi qua một lượt, rồi đáp: Được cả, không có quyển nào phải loại. Cụ Nghè Quỳnh Lâm cầm quyển của Đào Vân Hạc chỉ hỏi cụ Bảng: Quyển này chúng tôi đã phê ưu cả, sao bác lại đánh xuống bình? Cụ Bảng rẽ ràng đáp: Bình là phải, các bác cho ưu cũng khí quá đáng. Và lại hắn còn ít tuổi, cần phải mài giũa cái tính hiếu thắng. Nếu như kỳ nào cũng ưu, e rằng hắn sẽ coi mình là thánh là trạng, không chịu học hành, ấy là có hại cho hắn. Rồi cụ trông xuống đám học trò ngồi cạnh: Chưa lắm rồi, ai lên đem quyển xuống đọc đi chứ. Khắc Mẫn lễ phép đứng lên và tiến đến trước án thư. Cụ Nghè Quỳnh Lâm đưa cho thầy cuốn văn của Đào Vân Hạc và dặn: Đọc quyển này trước. Khắc Mẫn lĩnh quyển văn đi xuống chỗ cũ, mài mực tầm một ngồi bút thật đẫm, một tay cầm bút, một tay cầm quyển. Thầy bắt đầu đọc bài chiếu trước. Tất cả học trò đều giở một tập giấy bản đặt lên đầu gối, tai nghe văn, tay thì viết lia viết lịa. Văn đọc đến đâu, họ phải cố viết cho kịp đến đấy. Chữ thảo một lối lòi tói như sợi xích chó. Với một giọng vừa kêu vừa trong, Khắc Mẫn đọc rất dại dễ, gãy gọn, từ đoạn nọ đến đoạn kia, mạch lạc cực kỳ phân minh. Nhất là những lúc lên giọng, xuống giọng, tiếng thầy càng réo rắt dịp dàng, khiến cho câu văn càng nổi. Cái nhà chứa gần 300 con người lúc ấy, có vẻ nghiêm tĩnh của một tòa cổ miếu. Ngoài tiếng bình văn của Khắc Mẫn và tiếng khen hay của các khảo quan, cơ hồ không còn có gì khác nữa. Hết bài chiếu đọc đến bài biểu, mở đầu hai câu phục dĩ, cụ Cử Liên Trì và cụ Nghè Quỳnh Lâm rối rít dục điểm, dục khuyên. Khắc Mẫn miệng đọc, tay chấm, mắt thì nhìn vào quyển văn, cuống quýt như người phường trò vừa hát vừa phải đánh trống gõ mõ. Đọc xong quyển của Vân Hạc, cụ Bảng lại bảo tạm nghỉ để các học trò uống nước và hút thuốc lào. Những người viết chậm tranh nhau mượn quyển Vân Hạc để họ chép lại những đoạn lúc nãy phải bỏ cách quãng vì viết không kịp. Như quên cả sự oi bức, người ta súng nhau đến hơn chục người ngó vào quyển văn. Cụ Nghè Quỳnh Lâm sai người lấy chiếc ghế đầu bắc ở bên cạnh, gọi Vân Hạc cho ngồi ở đó, tự mình rót một chén nước trao cho Vân Hạc, và cụ tấm tắc khen ngợi: Văn cậu khá lắm, độ đến nơi rồi. Cậu phải cố đi, khoa hương này hãy lấy cho bác cái thủ khoa, rồi khoa hội sau thì lấy cho bác cái đỉnh nguyên nữa. Tiền trình của cậu có cơ viễn đại, bác lấy làm mừng. Vân Hạc chỉ lễ phép đón lấy chén nước, không dám trả lời, vì chàng không biết trả lời thế nào. Cụ Nghè quay mặt sang phía cụ Bảng và thêm: May được người con nối nghiệp, bác cống Đào Nguyên tuy mất cũng như còn sống. Cụ bà ngần ngừ lắc đầu. Tôi chưa dám chắc như vậy, là vì văn chương của hắn tuy có lỗi lạc, nhưng vẫn không khỏi có chỗ cầu kỳ xính tài, lại thường vượt ra ngoài quy củ. Nếu gặp quan trường thì hắn có thể đỗ cao, nhưng nếu không gặp, tất nhiên sẽ bị hỏng tuột. Bao giờ hắn chừa được cái tật ấy thì mới có thể chắc được. Rồi cụ gọi các học trò và hỏi, các anh nghe quyển văn học thế nào, có thấy cái bệnh gì không? Hết thảy nín lặng, không có ai đáp. Cụ tiếp, văn chương anh ta tuy cũng khá đấy, nhưng có cái tật rất lớn là có nhiều đoạn rắc rối, bướng bỉnh, không chịu theo đúng khuyên phép. Đó là một điều tối kỵ trong các lối văn cử nghiệp, nhất là thể văn tứ lục. Cụ cử Liên Trì nói xen, phải, văn chương cầu thị bất cầu kỳ, nếu quá cầu kỳ, tất nhiên không lợi trưởng ốc. Bởi vì trong lúc quan trường chấm văn, người ta chấm như ăn cướp, một khắc phải chấm đến mấy chục quyển, còn thì giờ đâu mà nghĩ ngẫm nghĩ nghĩa cho mình. Thói thường, hễ mà dấu sơ đã chấm thế nào, ấy là dấu phúc, dấu giám, lại chấm thế ấy. Nếu như mình đặt một câu cầu kỳ, hoặc là ý nghĩa quá ư sâu xa, mà trong lúc vội vàng, ông sơ khảo không kịp hiểu hết, ông ấy sổ cho vài chiếc và phê cho một chữ liệt, thì rồi những ông phúc khảo, giám khảo cũng lại sổ theo và cũng phê cho vài chữ liệt nữa. Cái quyển đã đến ba liệt, ông phân khảo khó lòng mà dám phê, bình, phê ưu. Thế là hỏng oan chứ gì. Cụ nghe Quỳnh Lâm nối lời. Ấy, cụ Nguyễn Công Hoàn ngày xưa suốt đời thi hỏng cũng chỉ vì có tật ấy. Rồi cụ quay ra hỏi các học trò. Các thầy đã ai nghe chuyện cha con cụ Nguyễn đánh nhau về một câu tứ lục hay chưa? Và không đợi học trò trả lời, cụ kể. Cụ Nguyễn Công Hoàn là bậc danh sĩ đời Lê, văn hay, học rất uẩn súc, chỉ phải cái tật đặt câu cầu kỳ, thành ra thi mãi không đỗ. Ông Nguyễn Công Lân là con, sức học tuy còn kém cụ rất xa, nhưng mà văn chương hoạt bát, ngoài 20 tuổi đã đỗ hương cống, rồi lại đỗ luôn tiến sĩ. Khoa ấy, tôi không nhớ là khoa nào, ông Lân đã làm chủ khảo, cụ Nguyễn vẫn còn cắp quyển đi thi, và cũng lại hỏng như trước. Nói đến đấy, cụ nghe ngừng lại, để uống hớp nước dấp giọng, rồi tiếp. Thế rồi, đến khi việc trường đã xong, ông Lân về nhà thăm cha. Đầu tiên, cụ Nguyễn hỏi ngay, khoa này có được quyển nào khá không? Ông con ngay thật thưa rằng, có một quyển khá, chỉ vì phải câu tứ lục thất niêm, không thể lấy đỗ. Cụ Nguyễn liền gặng, câu tứ lục ấy thế nào, có nhớ không? Ông con thưa rằng có nhớ và đọc như vậy. Lưu hành chi hóa tự Tây Đông, Nam Bắc vô tư bất phục. Tạo tự chi công tự Cảo Mân, kỳ phong dĩ mạc bất hưng. Rồi thì ông ấy lại tiếc ngậm ngùi mà rằng, nếu như câu dưới, họ đảo hai chữ Cảo Mân ra làm Mân Cảo, cho đúng niêm luật, thì hai câu ấy hay biết chừng nào. Cụ Nguyễn không đợi cho con hết lời, vác gậy phang luôn chừng vài chục gậy. Và cụ nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng tàn nhẫn. Cụ bảo ông con dốt nát như thế mà đi chấm trường, chôn sống biết bao nhiêu người. Cụ nghe lại nhìn học trò và hỏi, các thầy có biết tại sao cụ Nguyễn phải đánh một ông chủ khảo như vậy? Học trò còn đương im lặng suy nghĩ, cụ nghe lại tự cắt nghĩa. Thì ra hai câu tứ lục ấy chính của cụ Nguyễn, ý cụ đặt như thế này. Lưu hành chi hóa tự Tây, Đông Nam Bắc vô tư bất phục. Tạo tự chi công tự Cảo, Mân kỳ phong dĩ mạc bất hưng. Học trò nghe rồi, ai nấy sung sướng như đã nghĩ ra một điều mới lạ. Cụ cử Liên Trì nói thêm. Nếu như nghĩ kỹ một chút, chắc ai cũng nhận thấy rằng, trong hai câu đó, câu trên tất phải ngắt đến chữ Tây, câu dưới tất phải ngắt đến chữ Cảo. Chứ nếu chấm như kiểu ông Lân, một đằng ngắt đến chữ Đông, một đằng ngắt đến chữ Mân, thì không có nghĩa gì cả. Bởi vì nhà Chu khởi ở phương Tây, đóng kẻ chợ ở đất Cảo, người ta chỉ có thể nói, cái thói trôi đi nổi tự phương Tây, các phương Đông Nam Bắc đâu đâu cũng phục. Cái công đắp dựng xây từ xứ Cảo, các xứ Mân kỳ phong đều cũng dấy theo. Chứ ai lại nói, cái thói trôi đi nổi tự phương Tây phương Đông. Cái công đắp dựng gây từ xứ Cảo xứ Mân. Nhưng vì bốn chữ Tây Đông Nam Bắc và bốn chữ Cảo Mân kỳ phong đặt liền với nhau, trong lúc vội vàng, câu trên người ta ngắt đến chữ Đông, thì câu dưới người ta cũng lại ngắt đến chữ mân. Như thế, chẳng những thất niêm mà còn vô nghĩa nữa chứ. Ấy đó là văn chương cầu kỳ nó hại như vậy. Các thầy nên biết mà tránh. Dứt mạch hiểu dụ của cụ Cử, mấy cậu nhỏ tuổi ngoan ngoãn tiếp tuần chè tàu thứ hai. Công việc bình văn lại xuất sắc đi theo thứ tự của nó. Lần này, cụ Bàng cho đọc đến quyển của Bùi Đốc Cung, cái người trêu ghẹo Vân Hạc lúc nãy. Văn của Đốc Cung tuy không xuất sắc bằng của Vân Hạc, nhưng cũng vào bậc cứng, lời tươi và kêu như chuông, các cụ sơ khảo, phúc khảo luôn khen được. Gần trưa, tan cuộc bình văn. Cụ Bàng giờ dần tập quyển còn lại trên án, gọi tên từng người học trò, quyển của người nào trao trả người ấy. Bộ điệu khác nhau của mỗi người trong lúc lĩnh quyển, nhưng muốn tỏ cho kẻ ngoài biết sự hơn kém của các học trò. Có ông hớn hở tươi cười với các thứ mác con. Cũng có ông vội vàng gấp tư quyển văn và bỏ vào túi một cách vội vàng để giấu cho kín cái liệt hay cái thứ cộc ở mặt quyển. Chồng quyển trên án phân phát đã hết, học trò lũ lượt cắp nón đi ra, để lại một mình Vân Hạc vì có lời dặn của cụ Bảng phải đợi ở đó. Mấy cậu nhỏ tuổi rón rén lấy chậu vẩy nước, quét cho sạch cát bụi và những bã điếu tàn đóm trong năm gian nhà. Nhà trường dần dần trở lại quang cảnh thanh vắng như một nơi toàn thạch. Bao nhiêu ánh nắng đều bị ngăn lại trên đám lá tùm của mấy cây nhãn và giàn thiết lý trước thềm, trong nhà lúc nào cũng mát rời rợi. Sau nhà có tiếng lạch cạch. Một mâm đồ rượu ngất nghèo ngự trên đầu anh bếp từ từ tiến vào phản giữa. Cụ Bảng mời mấy ông bạn uống rượu và cho Vân Hạc bắc ghế ngồi hầu bên cạnh. Cụ Cử liên trì quay lại mâm rượu và nói khôi hài. Hữu tử thực tiên sinh xoan, hữu sự đệ tử phục kỳ lão. Rồi cụ cầm luôn bầu rượu đưa cho Vân Hạc để chàng rót ra các chén. Các cụ cất chén khắp lượt, Vân Hạc vẫn rụt rè giữ lễ chưa dám uống. Cụ nghe Quỳnh Lâm nhất định bắt chàng phải uống và cũng nói giọng khôi hài. Đương nhân bất nhượng ư sư, cụ Khổng đã dạy như thế. Cái đức nhân còn không nhường thầy, uống chi một vài chén rượu lại phải sợ thầy hay sao? Cậu cứ uống, làm đấng tài trai, cần phải ngang tàng mới được, không nên e lệ như bọn con gái. Cụ Cử Liên Chi mỉm cười. Ấy, họ cũng chỉ làm gái ở trước mặt chúng mình đó thôi. Khi mà ngồi cạnh nhà trò, tôi chắc mép ấy phải hết hàng hũ. Vân Hạc giả vờ cúi mặt để giấu cái bộ buồn cười của mình. Rồi chàng xin phép các cụ và nhấc chén rượu, nhấp một hớp nhỏ. Cụ Bảng bắt đầu đem chuyện nhân duyên của chàng nói cho mấy cụ kia nghe và thêm. Sở dĩ tôi phải ra công khuôn xếp việc này, cũng vì áy náy cái cảnh vợ chồng anh Đồ Vân Trình và thương cái con bé Ngọc. Các bác có lẽ chưa rõ đầu đuôi. Con bé ấy trước kia đã nhận lấy Trần Đằng Long, về sau không hiểu vì sao, bên này lại thôi không cưới. Thế rồi cái hôm nghẻ Long vinh quy, con Ngọc tình cờ đi qua, nó tiếc cái ngôi bà nghẻ đến nỗi ngất đi như một đứa ngộ gió. Tôi đã chữa bệnh cho nó, phải dùng đến hơn 10 thang khai uất mới khỏi. Nhưng khỏi là khỏi tạm thời mà thôi, nếu không lấy được người chồng vừa ý, thì có ngày nó sẽ phát điên, phát rồ. Vợ chồng bác Đồ Văn Trình chỉ được 2 đứa con gái, nó là lớn, nếu nó mà hỏng một đời, thì cảnh già của ông bà ấy cũng đau đớn lắm. Bởi vậy, tôi phải tình nguyện đi làm mối chồng cho nó. Cụ nghe, cụ Cử tấm tắc khen là mối lương duyên và khuyên Vân Hạc nên mau mau lo việc cưới hỏi, không nên để chậm. Cụ Bằng ngắt lời. Cái đó đã ở tôi cả, không việc gì đến hắn. Rồi cụ nhìn sang Vân Hạc. Hôm qua, thầy đã cất công sang chơi ông Vân Trình nói về chuyện này. Ông Đồ, bà Đồ đều bằng lòng. Công việc thế là xong. Ngày mai anh phải về quê thưa với bác Cống và anh cả, anh hai. Vân Hạc hết sức giữ cho vẻ mặt tự nhiên, chàng chỉ im lặng mà nghe và thỉnh thoảng điểm một tiếng dạ rất khẽ, chứ không nói đi nói lại. Cụ Bảng lại ngó mặt chàng. Nhưng phải gửi rể kia đấy, vì bác Đồ gái chê quê nhà anh xa quá, có ý ngần ngừ không thuận, nên thầy phải hứa như thế. Cụ nghe Quỳnh Lâm tạt ngang. Thế thì cậu khóa sướng bằng vua Thuấn mất rồi. Nhưng mà cậu có muốn học ông Thuấn, chỉ nên học đến cái chỗ gửi rể ấy thôi, chớ có học hơn, để cho vợ chồng bác Đồ Vân Trình kiếm lấy người rể nữa chứ. Cả nhà cười ầm, làm cho Vân Hạc xấu hổ đỏ mặt. Lâu lâu cụ Bảng lại quay sang phía Vân Hạc. Có một điều này, thầy phải nói trước để cho anh liệu. Cây chí con Ngọc nó chỉ thích làm bà thám, bà Bảng, chứ không phải nó muốn làm cô khóa quèn. Vì thế, khi nó nói mê nói sảng, luôn tự mình xưng là cô thám cô Bảng. Rồi khi vợ chồng lấy nhau, anh phải nghĩ vào chỗ đó. Làm sao cho khỏi phụ lòng cháu tôi thì làm. Cả nhà lại cùng cười vang.
Chương 6.
Ở nhà ngoài, mấy bàn tài bàn tổ tôm đã tan. Họ mặc tới tấp sục nhau ai vào việc nấy. Đàn ông bắt nốt con lợn làm thịt. Đàn bà đi thắng đường, vo gạo, sắp sửa nấu chè, thổi xôi. Ông đồ, bà đồ cũng đã trở dậy để sai bảo mấy học trò đun nước quét nhà và nhờ mấy bà cụ già bổ cau têm trầu. Cô Ngọc vẫn còn núp ở trong buồng chưa ra. Hôm nay, cô chỉ phân vân hồi hộp, chứ không sốt ruột như những hôm trước. Trước kia, từ bữa ông đồ bà đồ chịu lời cụ Bảng Tiên Kiều thuận gả cô cho Đào Vân Hạc, cô đã tự thấy nhân duyên của mình cũng không đến nỗi hầm hiu. Tuy rằng trước mặt chị em chúng bạn, cô vẫn chê Vân Hạc là cốc láo, là kiết xác mồng tơi. Có khi cao hứng, cô còn thề rằng nhất định đi tu chứ không lấy chàng, và cũng không lấy người nào. Nhưng thực ra với chàng, cô đã mãn nguyện vô hạn. Là vì trong con mắt cô, không có người nào hơn chàng, cả đến Nghè Long cũng còn kém chàng rất xa. Chàng rất đứng đắn, nhưng không lù đù. Chàng rất xinh trai, nhưng không có tính bợm bãi. Những lúc cô ngồi bán hàng ở chợ Kim Bảng, thường có hàng lũ học trò đi qua. Phần nhiều họ đều ăn nói ỡm ở, hoặc là con mắt nhìn ngược nhìn xuôi, chấp chới như quả đậu chuồng lợn. Riêng có Vân Hạc, lúc nào cũng giữ vẻ tự nhiên, mà miệng chàng vẫn tươi như hoa, tiếng nói của chàng vẫn có duyên và rất dễ nghe. Đáng để cho cô vừa lòng, hơn nữa là cái tài hoa của chàng. Tuy cô chưa khi nào hỏi ai, nhưng danh tiếng chàng đã khét cả tỉnh Hà Nội, nó vẫn luôn luôn bay đến tai cô một cách vô tình. Cô biết văn chàng không ưu thì bình, không bao giờ phải xuống bình thứ. Cô biết trong 300-400 học trò cụ Bảng Tiên Kiều, chàng là người thứ nhất, không ai đè nổi. Cô biết các ông bạn của cụ Bảng Tiên Kiều đều phục chàng có tài thám bảng, sức học hơn hẳn Nghè Long, tuy chàng đã ba khoa thi hương không đỗ. Tóm lại, người chàng, nết chàng, tài học của chàng, bấy nhiêu cái đã làm cho cô bồn chồn sung sướng mỗi khi nghĩ đến ngày mình làm vợ chàng. Rồi tin, đời cô sẽ có một lần cũng như cô Thúy, chễm chện ngồi trên chiếc võng mảnh mảnh cánh sáo, để hàng tổng hàng xã rước đi rước về. Cô lại tiếc rằng, ông thám ông bảng vẫn chỉ là hàng tiến sĩ, dù chàng có độ tham hoa, bảng nhỡn, cô cũng không hơn cô Thúy bao nhiêu. Nhưng cũng có lúc tự cô lại thấy chán nản, buồn bã. Là vì cô nhớ năm trước, có người thầy bói đoán rằng số cô trắc trở về đường nhân duyên, quả nhiên sau đó đã xảy ra việc bên nhà Nghè Long bỏ cô không cưới. Bây giờ cái việc cô với Vân Hạc mới là lời của cụ Bảng nói với ông đồ, bà đồ, chưa đâu vào đâu, chắc đâu sau này lại không có kẻ bản ra nói vào. Song cô cũng chưa đến nỗi thất vọng, bởi vì cô chắc cụ Bảng Tiên Kiều là bậc người lớn. Cụ đã nói sao, phải đúng như vậy, không khi nào có chuyện trẻ con như vợ chồng ông Đồ Văn Khoa. Tuy rằng, những khi đi chợ tình cờ giáp mặt Vân Hạc, cô thường giả vờ nhìn đi đằng khác, như không để ý đến chàng. Nhưng mà trong lúc bước chân ra đi, cô lại mong được gặp chàng để thử ngắm lại cái dáng bộ chàng bây giờ ra sao. Tuy rằng, những lúc ngồi với chị em chúng bạn, bị họ đem Vân Hạc ra làm đầu đề chế cô, giễu cô vẫn xấu hổ đỏ mặt, có lần đã phải phát cáu với họ. Nhưng mà chính cô lại muốn được họ chế mình, giễu mình như thế, và nếu không thế thì câu chuyện của họ sẽ không được cô để vào lỗ tai. Cái phút hồi hộp thứ nhất của cô hồi ấy là bữa cô vừa ở chợ về, bà đầu bảo cho cô biết cụ Bảng Tiên Kiều đã xin ấn định ngày đi trầu cau. Bấy giờ tuy cô không có can đảm để hỏi thầy mẹ đã nhận lời chưa, nhưng cô chỉ mong được nghe bà đồ nói rằng ta đã nhận lời rồi đấy. Thế rồi từ lúc ăn hỏi xin cưới mà đi, sự bồn chồn ở trong bụng cô lại cứ mỗi ngày mỗi tiến. Với cô lúc ấy, một ngày tức là một năm. Cái thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8 chỉ có hơn 30 ngày, nhưng với cô nó đã dài như 30 năm. Hàng ngày óc cô luôn luôn phải làm tính trừ, hết một ngày thì cô rút đi một ngày, hết hai ngày thì cô rút đi hai ngày, nhưng cái chuỗi ngày chưa tới vẫn như không nhấn chút nào. Những đêm mưa ngâu rả rích, giọt mưa lách tách rơi xuống đầu thềm, và những buổi chiều gió thu hiu hắt thổi quanh nhà, bóng tả man mác in trên lá cây, đều là những cái thì khắc khó chịu cho cô hơn hết. Bây giờ, những ngày sốt ruột ấy, nó đã như nước chảy chậm, dần dần tiêu hết đi rồi. Cái giờ mà cô chờ đợi, đương sắp sửa tới. Chỉ một lúc nữa, thì đến giờ ngọ, họ nhà trai sẽ sang đón dâu. Từ trưa hôm qua mà đi, người cô lúc nào cũng thấy rạo rực, nhất là những lúc nghe tiếng bà con làm giúp thi nhau gọi mình là cô dâu. Không phải cô thẹn về sự trêu cợt của họ. Hơn một tháng nay, người ta đùa cô, chế cô đã nhiều, cô chịu quen rồi. Lúc này, trước sự ỡm ở của mọi người, cô đã thừa đủ can đảm để mà đâm ỉ ra đó. Vậy mà không biết làm sao, hai tiếng cô dâu lại có sức mạnh mầu nhiệm mỗi khi lọt vào tai cô. Kiểm duyệt bỏ. Cả đêm hôm qua, cô chỉ ngủ đi nửa giờ. Nhiều lúc, cô đã cố nằm nhắm mắt, nhưng vẫn không thể ngủ được. Những tiếng đi lại huỳnh huỵch và những tiếng nói chuyện xôn xao của một đình đám linh đình bắt cô phải để tất cả tâm trí vào cảnh tượng đêm mai. Trong phút này, cái tiếng đêm mai đã phải đổi ra đêm nay, óc cô vẫn cứ bộn rộn về cảnh tượng đó. Đúng trưa mới bắt đầu ở đây ra đi, nhanh lắm cũng phải đến Nhá Nhem mới tới đảo Nguyên, thế thì cuộc lễ tơ hồng sẽ vào ban tối. Cô tính như thế, và cô cho rằng như thế càng hay, vì lễ tơ hồng ban tối sẽ khỏi trơ trẽn như các đám khác làm lễ ban ngày. Cô lại tiếc từ trước đến giờ, mình không để ý đến các đám cưới của người trong họ. Không rõ, trong lúc ngồi với chú rể mà ăn mâm cỗ cúng ông tơ hồng, cô dâu có phải uống rượu hay không? Nếu có thì uống mấy chén. Và cô cân nhắc đến tiếng xưng hô của mình phải dùng trong cái phút ấy. Không biết khi thoạt giáp mặt Vân Hạc, mình nên gọi anh chàng ta là gì? Bằng mình hay bằng anh? Rồi cô nghĩ luôn đến những cử chỉ, lễ độ và những câu chuyện sẽ nói trong khi vợ chồng bắt đầu ngồi đối với nhau. Cô không hiểu rằng, cái lúc hãy còn ăn uống, mình nên thay bộ áo ngoài, hay cứ mặc nguyên như trước. Thế rồi hai má thấy nóng hôi hổi. Kiểm duyệt bỏ. Tiếng kêu giật giọng của con lợn đương bị chọc tiết, chói lói thúc vào lỗ tai, làm cô phải dứt hẳn mạch tư tưởng. Một người chị họ đi qua cửa buồng, vừa cười vừa nói the thé. Gớm chửa, cô dâu bây giờ vẫn chưa thèm dậy. Ngủ gì mà ngủ kỹ thế? Kiểm duyệt bỏ. Cô chưa nói sao, người ấy mở mành nhòm vào buồng và dục. Thôi gì, ngủ độ bấy nhiêu cũng đủ. Dậy đi thôi, mặt trời đã xỏ vào mắt kia kìa. Dậy xem gạo để đâu đong cho chúng tôi nấu cơm. Cô liền trả lời bằng giọng cố thây. Em còn định ngủ thẳng đến trưa, nhưng chị đã nói thì em xin thôi. Rồi cô oằn oài ngồi dậy. Trái với thường lệ mỗi ngày, hôm nay cô không chải đầu, không soi gương, chỉ quấn lại qua loa cái vành khăn vấn, rồi cô bạo dạn mở cửa bước ra. Mấy người em họ đua nhau chế giễu. Thưa chị đã dậy ạ, sao chị không cố ngủ thêm lúc nữa? Cô mỉm cười và vẫn bây bả. Công việc đã có các gì làm hộ, tôi cần phải ngủ để lấy lưng cho đêm nay chứ. Nhưng mà còn đời các gì nữa đấy, chỉ sợ sau này các gì lại tệ bằng hai tôi thôi. Đùng đỉnh ra bể, cô toàn múc nước rửa mặt. Không biết bụng cô nghĩ ngợi ra sao, thao nước múc rồi lại bỏ không rửa. Lững thững, cô xuống nhà bếp và ngồi thụt vào đám mấy đứa con gái. Nhà trên, nhà dưới, công việc giao thớt vẫn được tiến hành một cách tấp nập. Mặt trời lên khỏi ngọn cây, một loạt đậu vài chục mâm vừa xong. Sau khi cái sò lợn đã đệ ra đình nộp treo và mấy mâm thịnh soạn đã bưng đi cúng nhà thờ, họ Mạc rộn rã bảo nhau ăn uống, để một lát nữa còn phải làm cỗ thết họ nhà trai. Cô cũng ghé vào với các chị em, ăn lếu ăn láo một vài lưng cơm, rồi lại lần vào trong đám đàn bà con gái, ngồi dụi, ngồi dọ, lúc tựa vào lưng người này, lúc gục vào vai người kia, để giấu cho kín cái vẻ khác thường trên mặt. Gần trưa, một cậu học trò bé con lúc nãy bị cắt ra mỏng ở nẻo đầu làng, tất tả chạy về báo với ông đồ là họ nhà trai đã đến. Quang cảnh trong nhà mới càng tối bụi. Người ta thúc mấy cậu này quạt nỏ hòa lò cho nước chóng sôi. Người ta sai mấy cậu kia lấy chiếc phất trần, phất qua dãy chiếu cặp điều cho sạch cát bụi. Người ta cắt hai cô con gái, bưng hai quả trầu ra tận ngã ba đón họ nhà trai. Cô Ngọc vẫn cố ngồi lì ở dưới bếp để làm ra bộ bạo dạn. Một lát sau, ngoài cổng nghe có tiếng người ồn ào, tiếp luôn đến tiếng trẻ con cười reo. Chú rể đã đến! Mấy cô con gái lờ tờ kéo ra nấp sau tường hoa cạnh cổng để chờ xem mặt chú rể. Bấy giờ, cô dâu mới lật đật chạy vội lên buồng. Lúc ấy, mọi người đổ xô cả ra phía cổng, ở chỗ cửa buồng không có người nào. Cô bèn khép cánh cửa lại, rồi đứng sau cửa nhòm ra. Đám con nít xúm xít ở phía sau cổng, tự nhiên giặt ra hai bên, rồi cùng chắp tay vái như bồ củi. Lạy cụ à, lạy cụ à. Với một bó hương nghi ngút cầm tay, cụ Bằng Tiên Kiều súng xính áo khoác thụng lam đi trước, rồi đến cụ Cử Liên Chỉ, rồi đến mấy ông già, rồi đến mấy bà cụ già, rồi đến một toán con gái, rồi đến một bọn con trai, rồi đến một lũ bưng cháp sách điếu với mấy người phu khiêng võng. Cô Ngọc chăm chăm nhìn không chớp mắt, chú ý chỉ định coi thử Vân Hạc ăn mặc có lịch sự không. Nhưng chàng đứng lấp vào đoàn đón dứa lố nhố, không thể trông được rõ. Thình lình một tiếng pháo nổ, cả bọn nhà trai đứng ùn lại khu giữa sân. Rồi đó những tiếng đi đùng tiếp nhau đi một hồi dài. Xác pháo bắn ra tứ tung, khói bốc đen ngòm, mùi thuốc pháo đưa vào trong nhà khét lẹt. Khi ấy mặt cô càng nóng, bụng cô càng thấy nôn nao, cô phải lèn vào trong giường ngồi im. Họ nhà trai lục tục tiến lên nhà trên. Cụ Nghệ Quỳnh Lâm, cụ Cử Mai Đình và các ông bạn của ông Đồ ở bên nhà học vừa sang. Các cụ vái nhau một lượt, rồi cụ Cử Mai Đình nhìn vào cụ Bằng Tiên Kiều, cụ Cử Liên Chỉ và nói: Té ra hôm nay chúng ta chia làm hai cánh. Các bác ăn về cánh nhà trai, chúng tôi thì ăn về cánh nhà gái. Cụ Cử Liên Chỉ mỉm cười: Phải, tôi cũng biết các anh ăn về bên chắc. Cụ Cử Mai Đình cũng cười và tiếp: Chứ ai có dại mà đi ăn về bên lép như các ngài. Cô Bằng Tiên Kiều nói chen: Tôi can các anh, đừng bẻ tay bụt ngày rằm, cỗ bản có thiếu gì giỏ nem. Một trận cười rộ kết liễu cho cuộc bông đùa, quan viên hay họ chen nhau ngồi vào các ghế. Tuần trà đầu tiên đã đoạn, cụ Bằng nói với quan họ nhà gái cho người đưa rể đi lễ mấy nơi cần lễ. Một cậu phòng của nhà trai mở cháp lấy chiếc áo tức trao cho Vân Hạc. Mấy chục cặp mắt trong đám đồng thời đổ xô vào chàng rể mới. Vân Hạc tuy đã trơ trẽn, nhưng cũng không khỏi xấu hổ khi phải khoác tấm áo lùng thùng vào mình để đi với bọn phù rể theo người nhà gái dẫn đường đến mấy nhà thờ. Những cô con gái rõ mặt chú rể thi nhau bàn tán bình phẩm. Kẻ chê chú rể sức lắc, người khen chú rể giỏi trai. Bà đầu tung tăng chạy lên chạy xuống, gióng giả chị em bè bạn cô Ngọc sắp sửa quần áo để đi đưa dâu. Một lát sau, chú rể lại về với bọn phù rể. Bà cống lễ phép đứng dậy, nói với cụ Bảng xin mời ông Đồ bà Đồ ngồi lên cho rể làm lễ. Cả hai ông bà nhất định không nhận, bà cống nhất định trèo kéo. Một bên cố nài, một bên cố chối, câu chuyện giằng co trong một hồi lâu. Kết cục, cuộc ấp tốn phải nhường chỗ cho mấy mâm cỗ và mấy nai rượu. Sau khi đã thay phiên nhau mời chào quan viên hai họ vào tiệc, ông Đồ lánh sang nhà học, bà Đồ cũng đi rục rã mấy người làm giúp bưng mâm để những ông, bà, cô, cậu phải đi đưa dâu, uống rượu. Rồi bà vào bảo cô Ngọc cùng ngồi với các chị em, ăn cơm luôn thể. Bóng nắng chấm giọt, nhà trong nhà ngoài ăn uống đều xong. Cụ Bảng sai người đi mời ông Đồ bà Đồ tới đó để xin đón dâu. Những người vào việc võng cáng, điếu cháp, tấp nập sắp sửa đồ đạc. Mấy bà cụ già trong họ cùng giục cô Ngọc đứng lên thay đổi quần áo. Nhưng cô bây giờ tự nhiên lại thấy bẽn lẽn xấu hổ, nấn ná cô cứ ngồi ỉ với bọn chị em. Mấy bà cụ già nóng ruột, thúc giục đến 4-5 lần, bây giờ cô mới liều tình đứng dậy ra sân. Sau khi đã múc chậu nước, lau qua mặt mũi, cô vào trong buồng, mở rương lấy gói quần mới, áo mới và chiếc quai thao mới, bỏ cả ra giường. Rồi cô lật chiếu đầu giường, cầm lấy chiếc gương tư mã, nhưng lại ra bộ ngượng ngùng nửa muốn soi, nửa không muốn soi. Những người bạn gái xúm lại, kẻ sổ khăn, người chải đầu, người rẽ đường ngôi, rồi người lấy chiếc khăn nhiễu tam giang của cô mới mua, nắn nót vấn vào cho cô. Mặc họ vần mình như vần dưa, cô không nói năng gì cả. Ngoài sân lạch tạch một tràng pháo nổ, quan họ nhà trai đã tan một tuần chầu nước cuối cùng. Bà cống Đào Nguyên, cụ Bằng Tiên Kiều có lời cáo từ. Rồi thì mọi người rục rịch đứng dậy và vái chào ông Đồ bà Đồ và bước xuống sân. Cụ Nghè Quỳnh Lâm, cụ Cử Mai Đình và mấy ông già bà già dự cuộc đưa dâu cùng đi luôn với họ nhà trai ra cổng. Cô Ngọc vẫn còn lúng túng trong buồng, chưa chịu thay đổi quần áo. Mấy bà nhiều tuổi trong họ phát cáu. Không phải là việc trẻ con mà cứ làm nũng. Thế nào gọi là ngày lành tháng tốt? Một năm mới được một ngày mới được một giờ. Liệu mà sắm sửa mau lên, sắp hết giờ ngọ rồi đấy. Nếu đi lúc nào cũng được, thì ai còn xem ngày xem giờ làm gì? Cô Ngọc đỏ bừng hai má và trả lời bằng giọng buồn rầu. Các bà mắng cháu oan quá. Nào cháu có làm nũng đâu. Nhưng mà... Cô không nói nữa và đứng phát dậy, cởi hết cả lớp quần áo đương mặc để thay một lượt áo mới, váy mới. Rồi cô khẽ nâng chiếc gương tư mã ngắm lại dung nhan của mình. Cái tuổi xuân đương dậy thì thêm có tơ lụa trang điểm, cố nhiên vẻ yêu kiều phải rực rỡ hơn những ngày thường. Cô cố giữ nguyên sắc mặt cho khỏi tươi cười, để giấu kín cái hớn hở của sự đắc ý. Chị em thi nhau nói diễu. Đẹp rồi, đáng là cô thám, cô bảng lắm rồi. Thôi đi đi chứ, đêm có khuya, ngày có rạng. Cô không trả lời. Ngó ra cửa buồng, cô bảo cô Bích lấy hộ chiếc chiếu trải ra giữa thềm. Rồi mời ông Đồ, bà Đồ lên ngồi trên phản. Cô rón rén bước vào trong chiếu, thụp xuống lạy cha lạy mẹ mỗi người một lạy. Ông Đồ vẫn thản nhiên như thường. Nhưng bà Đồ coi bộ rất là cảm động, nước mắt rấp rính trong hai khóe mắt. Sẽ lau nước mắt, bà gượng làm bộ vui vẻ. Thôi, con đi đi, kẻo nữa hai họ chờ đợi. Mẹ đã nói với cụ Bảng, bà cống rồi đấy. Ngày mai cơm nước xong rồi, vợ chồng lại cùng về đây với thầy và mẹ. Cô Ngọc cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, uể oải xỏ chân vào đôi dép cong, rồi cô thơ thẩn đứng dậy, toan quay vào buồng. Mấy cô phủ dâu đứng đợi đã lâu, cô y nóng ruột, họ liền lấy chiếc nón thúng quay thao trao tay cho cô và dục. Đi đi, trùng trình mãi, chị bắt anh ấy chờ đến bao giờ? Điềm nhiên, cô đặt chiếc nón lên đầu và buồn bã bước chân xuống thềm, rồi đi lần vào giữa đám con gái đó. Cái nón chênh chếch chúc về phía trước, hết sức giấu kín đôi má hồng hồng của cô, cái má đang bị nóng hổi về sự rạo rực trong tim phổi. Ngoài đường, quan viên hai họ vẫn thủng thẳng vừa đi vừa đợi. Ra khỏi cổng làng, dâu, rể và các ông già, bà già lần lượt lên võng. Những cô con gái và những cậu con trai răm rắp đi bộ theo sau. Nắng tây gay gắt rọi xuống đồng lúa xanh non, như muốn thúc đám cưới đi cho rảo bước. Ngồi trên võng, nhìn lên những người đi trước, cô sực nhớ đến câu chuyện mà mình bói được độ nọ. Vội vàng sắm sửa lễ công, kiệu hoa đón gió đúc hồng ruồi sao, bảy hàng cổ vũ xôn xao, song song đưa tới trứng đào sánh đôi. Cô mỉm cười và tự hỏi mình, có lẽ bốn câu ấy ứng vào cái việc hôm nay đây rồi. Rồi cô nghĩ luôn tới bốn câu nữa mà cô cũng bói được trong ngày hôm ấy, và cô tự hỏi, không hiểu bốn câu này là ý làm sao.